Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện khoa học hôm nay, chúng tôi xin nói về súc vật hay loài vật. Loài vật hay súc vật có địa vị nào trong trần gian này? Loài vật hay súc vật có giúp ta hiểu được mối tương giao của mình với Chúa hay không? Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 20-25 đã mô tả việc sáng tạo sinh vật. Chúa tuyên bố rằng, việc sáng tạo này rất là tốt đẹp. Sáng Thế Ký chương thứ nhất, câu 21, câu 25. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh ra nhiều, tùy theo loại, và các loài chim bay trên trời tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy các điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy các điều đó là tốt lành. Chúa rất thích loài vật. Gióp chương 39 chính là lời Chúa xác nhận với ông Gióp. Mục đích của Chúa là đưa Gióp đến chỗ nhận định rằng Gióp có nhiều giới hạn trong hiểu biết và khôn ngoan. Chúa đã trình bày những điều kỳ diệu về một số loài vật mà Ngài đã sáng tạo. Chúa rất ưa thích loài vật và Ngài đã sáng tạo ra chúng. Chúng ta cũng nên ưa thích vì loài vật là sáng tạo huyền diệu của Chúa. Trong những chương đầu của Sáng Thế Ký, có ghi lại một số chủ đề về loài vật mà trong suốt Kinh Thánh vẫn còn có ý nghĩa. Trước tiên, vì loài vật là một phần của công cuộc sáng tạo của Chúa, chúng cần được đối đãi đúng mức. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói rõ là Chúa quan tâm đến sinh vật do Ngài tạo dựng nên. Chúa cung cấp nhu cầu cho chúng. Như trong Thi Thiên 104 câu 10-11, Thi Thiên 147 câu 9, Ma-thi-ơ chương 6 câu 26, chúng tôi xin đọc các câu này. Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, chảy giữa các núi. Nhờ các suối ấy, hết thảy loài thú đồng được uống, các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở bên các suối ấy, chổi tiếng nó giữa các nhánh cây. Ngài bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi, ban đồ ăn cho thú vật và cho quạ con kêu rêu. Trong Tân Ước, Ma-thi-ơ chương 6 câu 26, chính Chúa Giê-xu nói: "Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng không có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi chúng." Thi Thiên 36 câu 6 nói về việc Chúa bảo tồn sinh vật và theo dõi từng sinh vật. Một trong những khúc Kinh Thánh chứng minh Chúa quan tâm đến loài vật là Jonah chương 4 câu 11. Tiên tri Jonah lúc ấy tức giận vì Chúa đã thương xót người trong thành Ninive và không đang tâm tiêu diệt. Chúa phán hỏi Jonah: "Lẽ nào ta lại không quan tâm đến thành lớn Ninive, trong đó có hơn 120.000 người, không biết phân biệt được hữu với tả, và nhiều loài vật nữa sao? Như thế chứng tỏ Chúa thương xót cả người Ninive lẫn súc vật của họ. Trong luật lệ của Chúa truyền cho dân Chúa khi xưa, có những khoản nói về việc đối xử với súc vật. Luật Chúa dạy là trong ngày Sa-bát, khi người nghỉ làm lụng thì súc vật cũng cần được nghỉ. Phục truyền luật lệ ký chương 5 câu 14 và suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 10. Súc vật cũng cần được ăn uống đầy đủ, tương xứng với công lao của chúng. Phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 4. Phao-lô đã trích dẫn luật lệ này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 9. Áp dụng cho những người phục vụ Chúa xứng đáng được trả công lao. Châm ngôn chương 12 câu 10 tóm tắt việc đối đãi xứng đáng với súc vật như sau: người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Một chủ đề nữa liên quan đến súc vật trong Kinh Thánh là súc vật là sinh vật hạ đẳng so với loài người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế và được trao cho quyền quản trị súc vật. Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 27-28, Thi Thiên chương 8 câu 4 đến câu 8. Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài tạo dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Sáng Thế Ký chương thứ nhất câu 27-28, Thi Thiên chương 8 câu 4 ghi như sau: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Câu 5. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Câu 6. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Câu 7. Cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Luật lệ này được minh chứng khi Chúa đưa súc vật đến cho Adam là ông tổ loài người, đặt tên cho chúng. Trong suốt Kinh Thánh, Chúa cho phép người ta dùng sinh vật để đem lại lợi ích cho con người. Súc vật làm việc cho người, da chúng dùng làm y phục cho người, Sáng Thế Ký chương 21, thịt chúng dùng làm đồ ăn, Sáng Thế Ký chương 9 câu 2 câu 3. Chúa còn dạy rất chi tiết về việc dùng sinh vật làm sinh tế nữa, Lê Vi Ký chương 1 đến chương 7. Cách súc vật được sử dụng dạy ta về tương giao của ta đối với Chúa. Vật được chọn làm sinh tế phải hoàn toàn, không tì vết hay què quặt, Lê Vi Ký chương 1 câu 3, chương 3 câu 1. Luật lệ này cốt để cho người ta nhớ rằng phải dâng con vật tốt nhất cho Chúa. Tân ước nhắc lại luật này ứng vào việc Chúa Giê-xu là chiên con hoàn toàn, vô tội, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 19. Kinh Thánh còn phân biệt rất rõ các loài vật tinh sạch với loài vật không tinh sạch. Chi tiết phân biệt này được ghi rất đầy đủ trong Lê Vi Ký chương 11. Người nào ăn thịt súc vật không tinh sạch cũng hóa ra không tinh sạch. Chúa chú trọng rất nhiều về việc phân biệt súc vật tinh sạch với không tinh sạch, vì Ngài dạy: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Phân biệt rõ loài vật tinh sạch và không tinh sạch là vì hai mục đích. Trước tiên là tách rời dân Chúa ra khỏi các dân tộc khác, làm dân thánh cho Chúa. Sau đó là dạy cho họ biết rằng thánh khiết liên quan đến việc biện phân rõ thánh phàm và phải lựa chọn như thế luôn luôn. Luật lệ về sinh vật tinh sạch và không tinh sạch hiện không còn áp dụng vì việc ra đời của Chúa Giê-xu. Lời Chúa trong Mác chương 7 câu 14 đến 22 ghi rằng: Bấy giờ Ngài lại kêu toàn dân mà phán rằng: Các ngươi ai nấy hãy nghe ta và hiểu. Chẳng sự gì từ ngoài vào trong cơ thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong cơ thể ra là sự làm dơ dáy người. Nếu ai có tai mà nghe hãy nghe. Khi Ngài vào trong nhà cách xa đoàn dân rồi, môn đồ hỏi Ngài về lời thí dụ ấy. Ngài nói rằng: Vậy chớ các ngươi cũng không có trí khôn sao? Chưa hiểu, chẳng có sự gì ở ngoài vào trong người mà làm dơ dáy người được sao? Vì sự đó không vào lòng người, nhưng vào bụng, rồi bị bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy, làm cho mọi đồ ăn được sạch. Vậy, Ngài phán, hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật là từ trong, từ lòng người mà ra những ác tưởng, dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dãi người. Căn cứ vào lời dạy này, những luật lệ về thức ăn đã không còn hiệu lực nữa. Thoạt đầu những người tin Chúa thấy rất phân vân trong việc bãi bỏ các luật lệ này, công vụ các sứ đồ chương 10. Nhưng về sau họ đã bỏ hẳn, vì từ khi Chúa Giê-xu vào đời, người tin Chúa không còn sống dưới luật lệ nữa, nhưng được tự do. Việc giảng truyền tin mừng cho người đời vì thế cũng đơn giản hơn nhiều. Sau cùng, súc vật cũng bị ảnh hưởng bởi việc tội lỗi nhập vào thế gian. Nhưng khi Chúa ban ân huệ xuống, thì súc vật cũng được ảnh hưởng lây. Chúng cũng từng bị tiêu diệt cùng với loài người trong cơn đại hồng thủy, Sáng Thế Ký chương 6 đến chương 8, Giô-ên chương 1 câu 15. Nhưng khi Chúa lập giao ước với Nô-ê sau cơn nước lụt, thì chúng cũng được hưởng. Súc vật được phước khi Chúa ban phước cho dân Ngài. Tiên tri Ê-sai mô tả trời mới đất mới do Chúa tạo dựng ra cùng với điều kiện sống mới với phước hạnh và hòa bình đến nỗi những sinh vật thù nghịch hay làm hại loài người cũng trở thành hiền hòa. Ê-sai 65 câu 25 ghi: Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta. Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Tất cả mọi sự Chúa đã tạo dựng nên, kể cả súc vật, đều trông mong ngày mà toàn thể tạo vật được giải phóng khỏi sự tàn diệt do tội ác gây ra. Roma chương 8 câu 19 đến 21. Bài học về loài vật giúp cho chúng ta nhớ rằng mỗi chúng ta là sinh vật thượng đẳng do Chúa tạo nên và không thể nào xuất phát từ loài vật được, nhưng chúng ta phải quản trị loài vật.